Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 13 tháng 2 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 2, Chúa Nhật thứ sáu thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 12. Thiên Chúa huấn luyện dân Israel của Ngài. Sau thời các tổ phụ, Thiên Chúa lập Israel làm dân của Ngài khi cứu họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Ngài lập giao ước Sinai với dân và ban lề luật của Ngài cho họ qua ông Mô-xê để họ nhận biết và phụng sự Ngài với tư cách là Thiên Chúa duy nhất hằng sống và chân thật, là cha quan phòng và là thẩm phán chí công, và để họ mong đợi đấng cứu độ mà Ngài đã hứa ban. Israel là dân tư tế của Thiên Chúa, được mang danh Đức Chúa. Đó là dân của những người đầu tiên được nghe lời Chúa phán dạy, dân của những người làm anh trong đức tin của tổ phụ Abraham. Qua các tiên tri, Thiên Chúa đào tạo dân Ngài trong niềm hy vọng ơn cứu độ, trong sự mong đợi giao ước mới và vĩnh cửu dành cho tất cả mọi người. Giao ước đó sẽ được ghi khắc trong các trái tim. Các tiên tri loan báo ơn cứu chuộc triệt để cho dân của Thiên Chúa, ơn thanh tẩy khỏi mọi bất trung của họ, và ơn cứu độ ấy sẽ bao gồm tất cả các dân tộc. Đặc biệt những người nghèo khó và khiêm nhu của Chúa sẽ ấp ủ niềm hy vọng này. Những phụ nữ thánh thiện như các bà Sarah, Rebecca, Raquel, Miriam, Deborah, Anna, Juditha và Esther đã gìn giữ cho niềm hy vọng cứu độ ấy của Israel luôn sống động. Hình ảnh tinh tuyền nhất của niềm hy vọng này là Đức Maria. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 62, 63 và 64. 14. Thứ hai, Thánh Cyrilô đan sĩ và Thánh Methodio giám mục lễ nhớ. 15. Thứ ba. 16. Thứ tư. 17. Thứ năm, bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Trinh Nữ Maria. 18. Thứ sáu. 19. Thứ bảy. 20. Tháng hai, Chúa Nhật thứ bảy thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ sáu thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng quy tụ nhau đây để bày tỏ tâm tình thờ kính mến yêu của những người con Chúa qua việc chúng ta dâng hy lễ tạ ơn. Trong hy lễ này, chúng ta được nuôi dưỡng bởi bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Lời Chúa hôm nay khuyên chúng ta hãy chọn lựa đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa và đến với Đức Giêsu Kitô là đấng rao giảng sự khôn ngoan của Thiên Chúa cho nhân loại. Chúng ta cầu xin Chúa mở lòng trí và thanh tẩy tâm hồn chúng ta để chúng ta xứng đáng đón nhận những của ăn thiêng liêng qua hy tế này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin nhất bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên đầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đức Khoan Ca. Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn, việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa. Ngươi muốn cái gì thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ. Họ thích thứ nào thì được thứ ấy. Bởi chưng Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ người và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác và không cho phép một ai phạm tội. Đó là lời Chúa. Phước đức những ai đường lối tinh tuyền, họ tin thân trong pháp luật của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huân, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài.
Phước đức những ai tin thân trong luật pháp của Chúa.
Phần Chúa, Ngài ban bố huân lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức ân cần, nguyện cho đường nẻo tôi vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài.
Phương đương nhường Ngài thiên thân trong luật pháp của Chúa.
Xin gia ân cho tôi tơ Ngài đưa sông, để tuân giữ những lời Ngài răn. Xin mở rộng tầm con mắt của tôi, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa.
Phương đương nhường Ngài thiên thân trong luật pháp của Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy bảo tôi đường lối thanh chỉ Ngài, để tôi tuân giữ cho bằng triệt đề. Xin dạy tôi, để tôi tuân theo luật pháp Ngài, và để tôi hết lòng tuân giữ luật đó.
Phương đức nhường Ngài thiên thân trong luật pháp của Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm màu của Thiên Chúa vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn ngoan đó không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới, vì giá thử nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép, sự mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm ra cho những ai yêu mến người. Bởi chưng Thiên Chúa đã mặc khải điều đó cho chúng tôi do Thánh Thần của người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng, không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị, ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ cho ta. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Các con đã nghe nói với người xưa rằng, chớ ngoại tình. Còn ta bảo các con,
hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con, vì thà mất một chi thể, còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải nên dịp tội cho con, thì hãy chặt và ném nó xa con, vì thà mất một chi thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng, ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị. Còn ta bảo các con, hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình, và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình. Các con cũng đã nghe có lời người xưa bảo, chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời minh thề với Chúa. Còn ta bảo các con, đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa, đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người, đừng lấy Jerusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả, cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng cũng khá dài. Nhưng riêng tôi thì sau khi đọc đoạn tin mừng này, có một câu mà khi đọc lên thì tôi cảm thấy là hơi lo lắng một chút. Lo là bởi vì khi nghe Chúa nói, nếu các con không công chính hơn những người biệt phái và luật sĩ, thì các con sẽ không được vào nước trời đâu. Giả sử như bây giờ Chúa hiện diện ở đây, rồi cũng lặp lại những câu như vậy, thì tôi không biết là Chúa sẽ dùng ai để thế vào vị trí của những người luật sĩ và biệt phái ngày xưa. Có khi nào Chúa nói là, nếu các con không công chính hơn những tu sĩ, những linh mục, thì các con chẳng được vào nước trời. Nghe cũng ái ngại. Hoặc là trong một lớp giáo lý dự tòng, Chúa có thể nói là, nếu các con không công chính hơn những người đạo gốc, thì các con chẳng được vào nước trời. Không công chính hơn những người Kitô hữu, thì các con chẳng được vào nước trời. Thật là một câu nói mang cho chúng ta đầy ái ngại. Vì nếu giả sử như nó xảy ra đúng như thế, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã bị chối từ hưởng hạnh phúc nước trời. Vì thế hôm nay, tôi cùng quý ông bà anh chị em, chúng ta xét lại về cách sống công chính của chúng ta sống như thế nào? Có giống như là các biệt phái và luật sĩ ngày xưa không? Thực ra vào thời Chúa Giêsu, những người biệt phái và luật sĩ được dân chúng xem là những người sống rất đạo đức, sống công chính, bởi vì họ tuân giữ rất là tỉ mỉ các điều trong luật của Do Thái giáo. Và chính bản thân họ, họ cũng tự hào đến mức mà tự mãn về điều đó. Vì thế họ đã không ngại chỉ trích Chúa Giêsu, xem Chúa Giêsu như là người phá luật, người phá đạo. Rõ ràng chúng ta thấy ở đây có một sự khác biệt về quan niệm sống công chính giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái và luật sĩ, cụ thể là trong cách thức giữ luật. Những người biệt phái và luật sĩ đã sống công chính chỉ trong mối tương quan với luật, chỉ biết có luật mà thôi. Vì thế họ bất chấp tất cả, cốt sao để không lỗi phạm bất cứ một điều luật nhỏ nào. Lời luật trở thành đối tượng bất khả xâm phạm đối với họ. Khi thực hành như vậy, họ đã đặt lề luật thành đối tượng để họ tôn thờ và coi luật như là Chúa của họ vậy. Chúa Giêsu thì thấy được sự nguy hiểm của lối sống đó, nên đã khuyến cáo các môn đệ của Ngài, đồng thời Ngài cũng hướng họ đến con đường sống trọn lành khác, mà Chúa Giêsu gọi đó là sự kiện toàn lề luật, hoặc là lối sống công chính hơn các biệt phái và luật sĩ. Vậy thì con đường trọn lành đó là gì? Có phải là sống đối nghịch lại với cách sống của những người biệt phái và luật sĩ, là bất chấp luật lệ và những quy định của Do Thái giáo? Chắc chắn không phải như vậy, vì Chúa Giêsu đã nói rằng, ta đến không phải để hủy bỏ lề luật
nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu đã kiện toàn lề luật bằng cách đặt nó vào đúng vị trí của nó, thay vì những người biệt phái và luật sĩ coi luật như là Chúa của mình, thì Chúa Giêsu chỉ đặt luật như là phương tiện để con người có thể tiếp cận được với Thiên Chúa, đấng ban hành ra nó. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu muốn các môn đệ giữ luật trong tương quan với chính Thiên Chúa. Để hiểu rõ được điều này, chúng ta trở lại với các bài đọc ngày hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất, tác giả sách Huấn Ca đã tuyên xưng về sự khôn ngoan của Thiên Chúa khi nói rằng Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Sự khôn ngoan đó được thông truyền cho con người qua các giới răn của Ngài. Chính vì thế, khi con người tuân giữ giới răn của Chúa, sống theo lề luật của Ngài, đó là lúc con người được tiếp cận với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và đó cũng là lúc con người chọn lựa sự sống thay vì cái chết, sự lành thay vì sự dữ. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng xác nhận rằng chúng ta chỉ có thể tìm thấy sự khôn ngoan nơi Thiên Chúa mà thôi. Sự khôn ngoan đó đã được mặc khải cho những ai yêu mến Thiên Chúa qua Thánh Thần của Ngài. Không có vua chúa trần gian hay bất kỳ thế lực nào khác có thể biết được sự khôn ngoan đó. Như vậy, việc tuân giữ lề luật không chỉ là những hành vi mang tính luân lý hay xã hội, nhưng đã trở thành một dấu chỉ của mối tương quan, thể hiện sự gắn bó giữa con người với Thiên Chúa, diễn tả một tình yêu giữa tạo hóa và thụ tạo, giữa đấng ban luật và người giữ luật, giữa đấng đầy khôn ngoan và loài người luôn khao khát tìm kiếm khôn ngoan. Nếu ai trong chúng ta cũng ý thức được điều này, thì việc tuân giữ lề luật của Chúa sẽ không còn phải là một gánh nặng nữa, nhưng đó là một ơn ban, một cách thức để tiếp cận nguồn hạnh phúc, nguồn khôn ngoan là chính Thiên Chúa. Điều này cũng cho phép chúng ta lý giải rằng đã có sự hiểu lầm của những người Do Thái, thậm chí ngay cả các môn đệ về Chúa Giêsu, khi Ngài bị cho là người bãi bỏ lề luật, nhưng thực ra Chúa vẫn ra sức kiện toàn lề luật, bởi vì Ngài đã sống lề luật theo cách khác với họ, không sống nặng nề như họ, nhưng Ngài tuân giữ luật với niềm hạnh phúc trong tương quan với chính Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng thường rơi vào một quan niệm sai lầm về đạo của chúng ta, xem đạo như là một hệ thống những luật lệ phải giữ, vì thực tế sống đạo chỉ toàn là các ràng buộc của những điều phải giữ. Nào là phải đi lễ, nào là phải thực hiện những việc đạo đức, rồi không được làm những điều này điều khác. Thế nên chúng ta hay rơi vào cái cám dỗ về não trạng nệ luật. Não trạng đó dễ dàng gây cho chúng ta một sự an lòng. Chúng ta vững tâm cho rằng mình sống đúng luật đối với Thiên Chúa và tha nhân, thế là đủ rồi. Nhưng nếu chỉ có thế, thì Chúa Giêsu sẽ lại nói với chúng ta, nếu các ngươi không sống công chính hơn như vậy, thì các ngươi sẽ không được vào nước trời. Chúa mời gọi chúng ta vượt qua cách giữ luật một cách máy móc đầy tính toán so đo, để hướng đến một mức độ giữ luật cao hơn, là đi vào bình diện của tình yêu, đi vào chính cội nguồn của lề luật là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là sự sống đời đời. Xin được kết thúc bằng một câu chuyện được trích trong tuyển tập những câu chuyện sống đạo. Chuyện kể rằng trong một làng nọ có một người sống rất là đạo đức. Chính vì thế ông ta đã lọt vào tầm ngắm của quỷ vương, vì nó nghĩ rằng chỉ cần đánh gục được một người tốt hơn là cám dỗ được cả ngàn người khô khan không cần phải cám dỗ. Suy nghĩ như vậy nên nó tập trung bầy quỷ lại để dồn lực cám dỗ người đạo đức này, hầu làm cho ông từ bỏ những công việc đạo đức mà ông quen làm hàng ngày. Sau một tháng làm việc cật lực, các quỷ tập trung về để báo cáo cho quỷ vương. Tất cả đều công nhận là người này rất là khó cám dỗ. Cả tháng trời chỉ cám dỗ được ông ta bỏ lễ có một ngày. Đã vậy, ngày hôm đó ông ta lại lo lắng buồn rầu và hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội đến với Chúa. sau khi quỷ vương nghe báo cáo như vậy, thì lại đâm lo lắng thêm, bởi vì như vậy thì nguy hiểm quá. Nếu cám dỗ tiếp như vậy, thì ông ta chẳng những không bớt lòng yêu mến Chúa, mà chính cái sự áy náy hối hận của ông ta làm cho ông ta yêu mến Chúa nhiều hơn. Cho nên quỷ vương quyết định đổi chiến thuật bằng cách thúc đẩy ông ta siêng năng trong việc đạo đức, để rồi yên tâm trong những việc đó, không cần áy náy hay hồi tâm hay nhìn lại chính mình nữa, và như vậy sẽ dễ đánh gục được ông ta. Câu chuyện trên mặc dù chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng nó cũng nhắc nhở mỗi người về cách sống đạo của chúng ta, nhất là cách sống đạo vụ luật, giữ đạo một cách vô hồn. Điều cốt yếu của đạo phải là tình yêu, là tương quan với chính Thiên Chúa. Chúng ta tiếp tục dừng thánh lễ này để cầu nguyện cho mỗi người chúng ta và cho mọi người trên thế giới luôn ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống này, đấng đầy khôn ngoan và là nguồn cội của muôn vật, để mọi hành vi trong cuộc sống luôn hướng về Thiên Chúa và biết đặt nó trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên trên sân đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Chúa toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hộ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và công thiền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô thầy dạy chân lý đã đến để kiện toàn lề luật và các tiên tri. Trong tâm tình lắng nghe của người môn đệ, chúng ta hãy thành tâm dâng lời nguyện xin.
Ai giữ và dạy người ta, giữ một trong những điều nhỏ mọn nhất, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hội thánh luôn trung thành với giáo huấn của Đức Kitô khi rao giảng tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa không truyền dạy ai làm điều gian ác và không muốn ai phạm tội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người biết khao khát chân lý và sống theo lương tâm ngay lành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đừng gây cớ bất phạm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ hôm nay biết quý trọng đức khiết tịnh và sống xứng hợp với phẩm giá cao quý của con người đã được dựng lên giống hình ảnh Thiên Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy làm hòa với anh em. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta luôn hòa thuận và bình an, để xứng đáng dâng lên Chúa hy lễ tạ ơn này.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Cha nhân ái, chúng con tạ ơn Cha đã ban cho thế gian người con một yêu dấu là Đức Kitô. Xin Cha thương chúc lành cho các ước nguyện của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đang được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Phật là chính nghĩa.
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Kitô từ coi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo hình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng nâng lời đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn.
vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa ta sinh muôn loài. Vì yêu con, tê Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo vô hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa xưa đời. Chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời. Xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sông đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Trước tiên nhà hoa luôn thơm hương, hoa đẹp màu mến thương. Hãy dâng kinh mẹ cùng cánh hoa tuyệt vời. Ave Maria, Ave Maria.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 6 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các tín hữu hãy phổ biến ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa giữa bóng tối của sự thờ ơ ích kỷ, và hãy là muối đem lại hương vị cho thế giới và gìn giữ thế giới khỏi hư thối. Đức Thánh Cha cũng đã cầu xin cho dân nước Ai Cập tìm lại được bầu khí an lành, chung sống hòa bình và dấn thân xây dựng công ích. Mở đầu bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica, il Signore Gesù dice ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra.
Anh chị em thân mến, trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, tức Chúa Nhật 6 tháng 2 vừa qua, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Qua các hình ảnh giàu ý nghĩa này, Chúa muốn thông truyền cho các môn đệ ý nghĩa sứ mệnh và chứng tá của các ngài. Trong nền văn hóa vùng Trung Đông, muối gợi lên nhiều giá trị như giao ước, tình liên đới, sự sống và sự khôn ngoan. Ánh sáng là công trình đầu tiên của Thiên Chúa tạo hóa và là nguồn mạch sự sống. Chính lời của Thiên Chúa cũng được so sánh với ánh sáng, như tác giả Thánh Vịnh công bố. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Thánh Vịnh 119. Cũng trong phụng vụ Chúa Nhật này, ngôn sứ Isaiah nói, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chín ngọ. Sự khôn ngoan tóm gọn nơi mình các hiệu quả ích lợi của muối và ánh sáng. Thật thế, các môn đệ Chúa được mời gọi trao ban hương vị mới cho thế giới, và gìn giữ nó khỏi hư thối, với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, rạng ngời lên một cách trọn vẹn trên gương mặt Chúa Con, bởi vì Người là ánh sáng thật chiếu soi mọi người. Kết hiệp với Người, các Kitô hữu có thể phổ biến giữa các bóng tối của sự thờ ơ và ích kỷ, ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa, sự khôn ngoan thật trao ban ý nghĩa cho cuộc sống và hành động của con người. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày 11 tháng 2, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, và cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân. Ngày này là dịp thuận tiện giúp suy tư, cầu nguyện và gia tăng sự nhạy cảm của các cộng đoàn giáo hội và của xã hội dân sự đối với các anh chị em bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói, trong sứ điệp gửi ngày này, được gợi ý từ một kiểu diễn tả nơi chương 2 câu 24 của thư Thánh Phêrô, từ các thương tích của Người chúng ta được chữa lành. Tôi mời gọi tất cả mọi người chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là Đấng đã đau khổ, đã chết nhưng đã sống lại. Thiên Chúa triệt để chống lại cái chuyên quyền của sự dữ. Người săn sóc con người trong mọi hoàn cảnh, chia sẻ nỗi khổ đau của nó và mở rộng trái tim con người cho niềm hy vọng. Sau đó, Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ như sau. Vì thế, tôi khích lệ tất cả các nhân viên y tế thừa nhận nơi người bệnh, không chỉ một thân xác ghi dấu sự giòn mỏng, mà trước hết là một nhân vị, cần trao ban tất cả tình liên đới và cống hiến cho họ các câu trả lời thích hợp và chuyên môn. Ngoài ra, trong bối cảnh này, tôi xin nhắc nhở rằng, Chúa Nhật hôm nay tại Italia cũng là ngày bảo vệ sự sống. Tôi cầu mong tất cả mọi người dấn thân để cho nền văn hóa sự sống lớn lên, để trong mọi trạng huống đặt để giá trị con người vào trung tâm. Theo đức tin và lý trí, phẩm giá con người không thể bị giản lược vào các khả năng hay các khả thể nó có thể biểu lộ ra. Và vì thế, con người không bị giảm thiểu khi nó suy yếu, tàn tật hay cần trợ giúp. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn nài sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria để cho các người làm ông bà, cha mẹ, nhà giáo, linh mục và tất cả những ai dấn thân trong công tác giáo dục có thể đào tạo các thế hệ trẻ có con tim khôn ngoan, hầu đạt cuộc sống viên mãn. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria.
Concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angeli nuntiante, Christi Filii tua incarnation coniugemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi cho dân nước Ai Cập như sau.
In questi giorni seguo con attenzione la delicata situazione della cara nazione egiziana.
Trong các ngày này, tôi chú ý theo dõi tình hình tế nhị của quốc gia Ai Cập thân yêu. Tôi cầu xin Thiên Chúa cho vùng đất đã được chúc phúc bởi sự hiện diện của Thánh Gia, tìm lại được sự an lành và chung sống hòa bình trong việc chia sẻ dấn thân lo cho công ích. Ngài cũng chào phái đoàn phân khoa y khoa và giải phẫu của Đại học Roma, được Đức Hồng Y giám quản tháp tùng, nhân đại hội về đề tài trợ giúp y tế cho phụ nữ mang thai, do phân bộ phụ khoa và sản khoa tổ chức. Đức Thánh Cha cũng chào các thành viên phong trào tình yêu gia đình, tham dự buổi canh thức chầu mình Thánh Chúa chiều tối Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ Thánh Gregorio Đệ Thất, để cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại và cho tự do tôn giáo trên thế giới. Rồi chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc lại ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua là ngày đời Thánh Hiến. Ngài xin mọi người cầu nguyện và cảm tạ Chúa cho tất cả những ai sống đời Thánh Hiến. Chỗ đứng nồng cốt của họ trong giáo hội làm chứng rằng tình yêu của Chúa Kitô có thể làm tràn đầy cuộc sống con người và kích thích các Kitô hữu tiến bước tới sự thánh thiện trong niềm vui. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật tươi vui và một tuần lễ an lành.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Auguri a tutti voi buona domenica.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây lời khuyến khích của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 2 vừa qua dành cho 400 tham dự viên đại hội của huynh đoàn Linh Mục Thừa Sai Thánh Carlo Borromeo nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các linh mục sống đời cầu nguyện và hiệp thông. Được biết, huynh đoàn Linh Mục Thừa Sai Thánh Carlo Borromeo là một tu đoàn tông đồ xuất phát từ phong trào hiệp thông và giải phóng, và hiện có 138 thành viên, trong đó có 103 linh mục hoạt động tại 26 nhà. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã đề cao sự hiện diện của ơn gọi linh mục là một dấu hiệu chắc chắn về sự thật và về sức sinh động của một cộng đoàn Kitô. Thực vậy, Thiên Chúa luôn kêu gọi đến chức linh mục và sẽ không có sự tăng trưởng đích thực và phong phú trong giáo hội nếu không có sự hiện diện chân thực của linh mục nâng đỡ và nuôi dưỡng giáo hội. Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ đề cao đời sống suy niệm và cầu nguyện, được sống như cuộc đối thoại với Chúa Phục Sinh, như con đường để canh tân giáo hội. Tiếp đến là việc học hỏi nghiên cứu thần học, giúp gặp gỡ các chân lý Kitô giáo dưới hình thức một tổng hợp gắn liền với đời sống cá nhân và cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng đã ca ngợi huynh đoàn linh mục thừa sai Thánh Carlo Borromeo, nhấn mạnh rất nhiều tới tình hiệp thông và giá trị của đời sống chung. Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là các linh mục không sống cô lập tại một nơi nào đó, nhưng ở với nhau trong những cộng đoàn nhỏ, nâng đỡ nhau và nhờ đó cảm nghiệm về việc cùng nhau phục vụ Chúa Kitô và trong sự từ bỏ vì nước trời, và cũng để luôn ý thức về điều đó. Nhắc đến tình trạng thiếu linh mục ngày nay, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đời sống chung trước tiên không phải là một chiến lược để đối phó với tình trạng thiếu linh mục. Tự nó, đời sống chung cũng không phải là một hình thức trợ giúp đứng trước sự cô đơn và yếu đuối của con người. Tất cả những điều đó có thể xảy ra, nhưng chỉ khi nào đời sống chung được quan niệm và sống như một con đường để tiến sâu vào thực tại hiệp thông. Thực vậy, đời sống chung là sự diễn tả hồng ân của Chúa Kitô là giáo hội, và được báo trước trong cộng đoàn tông đồ, đã khai sinh ra các linh mục. Quả thật, không một linh mục nào quản lý những gì là của riêng mình, nhưng cùng với các anh em khác tham gia vào một hồng ân bí tích được Chúa Giêsu trực tiếp trao ban. Quý vị và các bạn thân mến! Với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các